Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy giảng rõ cho chúng con hiểu nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh và ý nghĩa của câu thần chú trong bài kinh ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, được các sinh viên Phật học cấp thạc sĩ học mà kêu trả lời trong vòng có mấy phút rồi sao nói. Bài kinh này từ năm 2006 đó đã được thầy thuyết giảng qua 8 buổi, phổ biến trên trang web và chùa giác ngộ.com, và đồng thời cũng đã xuất bản thành quyển sách mang tựa đề là Tinh Hoa Trí Tuệ Ứng Dụng Bát Nhã Tâm Kinh Trong Cuộc Sống, trên dưới 300 trang. Do đó người đặt câu hỏi và những người có mối quan tâm chung đó về kinh này, về ý nghĩa bao quát cũng như là chiều sâu đó, chịu khó hoặc đọc tác phẩm đã xuất bản hoặc nghe 8 bài giảng đã được phổ biến. Cốt lõi của Bát Nhã Tâm Kinh đó nằm ở chỗ dùng trí tuệ đập nát toàn bộ các chấp trước của chúng ta về thân thể này để đạt được cái trình độ thấy năm tổ hợp tạo thành thân thể này là không thực thể. Nhờ đó đó, nỗi khổ và niềm đau vốn bám lên trên thân và tâm này không có cơ chỗ để bám víu nữa, tức là vượt qua được toàn bộ khối khổ đau. Đó là thông điệp một. Thông điệp hai đó là dùng trí tuệ bát nhã để tiếp tục phá tất cả mọi chấp trước còn lại liên hệ đến thân, liên hệ đến tâm, bao gồm các sở hữu và những gì có liên hệ đến cuộc sống của chúng ta trong mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Cái gì mà chúng ta chấp là thực hữu, rồi khổ đau trên các cái thực hữu được chấp đó, thì phải dùng gươm trí tuệ để chặt đứt các cái sợi dây xích chói buộc này. Thứ ba, câu thần chú ở cuối bài kinh hoàn toàn khác với các thần chú còn lại trong văn học thần chú. Ở chỗ đó, từng âm tiết cấu tạo nên câu thần chú không mô tả tên của bất kỳ một vị thần linh nào, và từng câu đó, từng khái niệm đó đều có ngữ nghĩa của nó. Gate, Gate, Baragate, Barasangate, Budi Soha, có nghĩa đen nôm na là qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, qua đến bờ cuối cùng, an vui, tuệ giác. Nói nôm na như là một mệnh lệnh cách thôi thúc chúng ta, giúp cho chúng ta lên dây cốt tinh thần. Và mỗi khi tâm mình bị trùng xuống bởi những nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, bị hiểu lầm, bị xuyên tạc, bị chống đối, đôi khi chúng ta nỗ lực hướng về cái chí thiện, cái chân lý và những giá trị cao quý, chúng ta nên nhẩm lại câu thần chú Bát Nhã Tâm Kinh này và liên tưởng đến ngữ nghĩa của nó như vừa nêu, để thúc giục tinh thần của mình tiếp tục đi tới phía trước, không cho phép mình dừng lại nữa chừng. Cái giá trị sâu sắc của Bát Nhã Tâm Kinh ở cái đoạn kết thúc của nó, Đức Phật khẳng định thần chú này là mẹ sinh ra các chư Phật, là vĩ đại nhất là tất cả các vĩ đại. Đại Đại Minh chú là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, tức là không có cái thần chú nào cái được gọi là mầu nhiệm nhất ở trong cuộc đời này có thể ngang bằng được nó hay là hơn được nó. Như vậy ngữ nghĩa của nó nằm cái gì? Qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, qua đến bờ cuối cùng, an lạc, tuệ giác. Đó là sự tinh tấn liên tục, không gián đoạn, không bỏ cuộc tới chừng, và đi và chèo thuyền để qua bên kia bằng trí tuệ. Cái đó được xem là một câu thần chú mầu nhiệm. Đây là thuật chê chữ, chứ thực tế thì chẳng có tên ông thần linh nào hết, thì vật nó đó là thần chú đấy. Đây cũng là lý do trong các nghi thức do chúng tôi biên soạn đấy, các thần chú khác được tính lượt đi, riêng thần chú Bát Nhã này để nguyên danh. Vì đọc theo âm Hán Việt vốn phiên âm lại từ tiếng Trung Quốc á, cái ngữ âm của nó rất là xa với cái ngữ âm gốc. Yết đế, yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Còn đây khi người Việt Nam mình á, bằng cái lợi thế của ngữ âm, chúng ta có thể đọc được bất cứ một ngôn ngữ cổ và hiện đại nào một cách rất là chuẩn xác, 80. Người Việt Nam nào cũng có thể phát âm được gate, gate, paragate, parasangate, budi, soha. Rất là chuẩn, nó gần với âm gốc. Gần như là 90 hay là 9-9-10. Cần gì mà chúng ta phải trải qua cái phiên âm trung gian của người Trung Quốc. Là vốn á, cái ngữ âm Trung Quốc nó không lột tả được như là cái ngữ âm gốc của Ấn Độ. Có lẽ vì yếu tố đặc biệt vừa nêu, khoảng 7 thập niên trước đó, khi Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch các bản kinh Đại Thừa và ứng dụng cho các nghi thức khoảng 10 năm sau đó, thì cái mục Bát Nhã Tâm Kinh đó, Hòa Thượng thường để theo cái chữ là Bổ Khuyết Bát Nhã Tâm Kinh. Cái ý Hòa Thượng muốn nhắn gửi rằng là sau khi đọc một bài kinh mà thiếu cái Bát Nhã Tâm Kinh này đó là một thiếu sót, cho nên cần phải bổ túc đó. Bổ khuyết tức là bổ túc, bổ sung cái phần bị thiếu sót. Cái mà Hòa Thượng muốn nhắn gửi thiếu sót mà chúng ta cần bổ sung đó là trí tuệ. Nhờ trí tuệ cho nên chúng ta không chấp vào thân thể này và những sở hữu của nó. Nhờ trí tuệ mà chúng ta có thể tu tập một cách đạt được gọi là những cái an lạc hạnh phúc ngay trong của cõi đời này. Thiếu trí tuệ là một cái thiếu sót lớn, và ai thiếu trí tuệ cần phải bổ túc đó trong cuộc sống hiện thực của mình. Và đó là lý do mà các chùa theo trường phái Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, hầu như là Bát Nhã Tâm Kinh đó được tăng ni và Phật tử học thuộc lòng. Là vì vậy, do đó đó, khi đọc bài này đó, chúng ta phải tập trung đến những cái thông điệp chính của bản kinh và phải thực tập đúng với cái tinh thần đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị mà trong câu hỏi đầu tiên đó, tức là 6 đặc điểm của chánh pháp là cái gì, thì Bát Nhã Tâm Kinh đó nó lột tả được những cái phương diện đó về góc độ dùng trí tuệ để soi sáng, dùng trí tuệ để đạt được an vui hạnh phúc trong đời. Xin đi câu hỏi khác.